This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Séparer.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay men, muối và măng hẹn nhau để nói chuyện về đề tài sợ. Không biết quý vị có những cái nỗi sợ nào trong cuộc sống không? Nhưng mà men ơi, muối ơi.
Dạ, chào măng, chào muối.
Măng mới được nghe Cha Uy nói chuyện về sợ hay lắm nè. Quý vị có muốn nghe không?
Vâng, măng cho nghe đi.
Rồi, ok.
Xin thân ái kính chào chị Măng, chị Miến, chị Muối và tất cả quý vị thính giả của đài Radio Dallas. Hôm nay mình xin chia sẻ với các chị và quý thính giả một cái đề tài hơi lạ một chút. Mình đặt tên nó là Đừng Sợ, là phát xuất từ cái lời nói của Chúa Giêsu, nói chung là của Kinh Thánh, của lời Chúa, là Don't be afraid, n'ayez pas peur. Có người họ đã tổng kết được, thống kê được trong toàn bộ sách Tin Mừng và cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, cả bộ sách Kinh Thánh, là có đến 365 lần cái cụm từ đừng sợ được nhắc đến. Bản thân tôi thì đếm được ở trong bốn sách Tin Mừng, Phúc Âm đó, là 21 lần cụm từ đừng sợ được sử dụng với các bối cảnh khác nhau, với các nhân vật khác nhau và với ít là ba mục đích khác nhau. Ba mục đích này nhằm vào ba hoàn cảnh tiêu biểu. Tôi xin trình bày là thứ nhất, Chúa Giêsu nói đừng sợ một cái trách nhiệm sắp sửa được trao cho mình. Cái thứ hai, Chúa Giêsu nói đừng sợ trước một cái nghịch cảnh nó đang bủa vây. Và cái thứ ba, Chúa Giêsu nói đừng sợ khi bị người đời tìm cách hãm hại mình. Tôi xin lần lượt chia sẻ ba cái hoàn cảnh này. Trung tâm của tất cả những cái cụm từ đừng sợ được dùng này là một cái chìa khóa quyết định mở được mọi vấn nạn của cuộc sống. Tiếng Pháp thì gọi là mot clé, keyword. Cái câu ấy là cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Câu này có ở trong cả ba sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, theo Thánh Marco và theo Thánh Gioan. Bây giờ xin mời anh chị em lần lượt chúng ta đề cập đến từng hoàn cảnh một. Nó rất là thích hợp với cuộc sống của chúng ta trong từng hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Thứ nhất là đừng sợ một cái trách nhiệm sắp được trao cho mình. Ở trong Tin Mừng thì Sứ Thần hiện đến với ông Zacharia và nói: Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ của ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho em bé là Gioan. Đó là Luca chương 1, câu 13 đến câu 17. Sau này Gioan, em bé Gioan đã lớn lên sẽ thành Gioan Tẩy Giả, người anh họ của Chúa Giêsu. Rồi một lần nữa Sứ Thần đến với Đức Maria trong ngày lễ truyền tin Annunciation. Sứ Thần nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Vân vân. Tiếp theo nữa, Luca chương 1 câu 30 đến câu 33. Rồi Chúa Giêsu sau này gọi ông Phêrô khi ông đang còn là người đánh cá. Chúa Giêsu bảo đừng sợ, từ nay anh sẽ là người đi cứu sống người ta. Luca chương 5 câu 10. Rồi thiên thần lại hiện ra với các bà khi họ ra thăm mộ Chúa Giêsu ngày thứ nhất trong tuần. Các bà ngỡ ngàng không biết rằng Chúa đã phục sinh rồi. Thiên thần nói: Các bà đừng sợ, tôi biết là các bà đi tìm Chúa Giêsu Đấng đã bị đóng đinh, người không có ở đây, thì người đã trỗi dậy như người đã nói. Matthew chương 28, câu 5 đến câu 7. Thế rồi các bà hoảng sợ, vừa mừng vừa vui vừa hoảng sợ, không hiểu sao, thì bây giờ vâng lời mà chạy về nhà. Trên đường đang chạy về thì Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em, đừng sợ, về báo cho các anh em của thầy để họ cũng đến Galilê, và họ sẽ được thấy thầy ở đó." Matthew chương 28, câu 9, câu 10. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nói với ông Zacharia, nói với Đức Mẹ là trước một cái nhiệm vụ mà họ có trách nhiệm họ sắp được trao là đừng sợ. Đừng sợ cái trách nhiệm ấy, nó quá lớn với mình, đừng sợ cái trách nhiệm nó vượt khỏi sức của mình. Vậy thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng có khả năng đón nhận một cái trách nhiệm, một cái khúc quanh ở trong cuộc đời của mình mà ta sẽ đọc ra được ở trong cái khúc quanh đấy, một cái trách nhiệm, một cái sứ vụ mà Chúa Giêsu sẽ giao cho mình để mà mình phải thực hiện. Cái hoàn cảnh thứ hai mà Chúa Giêsu cũng sẽ nói đừng sợ, đó là khi chúng ta đứng trước một cái nghịch cảnh hết sức khó khăn, một vấn nạn đang bủa vây chúng ta, thì chúng ta có thể tìm thấy trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu khi chữa lành con gái của ông trưởng hội đường thì Chúa bảo ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi, con gái của ông sẽ được cứu. Marco chương 5 và Luca chương 8. Rồi Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng có sợ, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Đó là Luca chương 21. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng, The Last Supper, mà ta thường dịch sai là bữa tiệc ly, bữa ăn cuối cùng thì đúng hơn. Chúa Giêsu nói: thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, làm anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Gioan chương 14. Rồi khi các môn đệ đang đi trên thuyền, gặp cơn giông tố giữa đêm đen, hết sức sợ hãi, thì Chúa Giêsu bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Cái đừng sợ này có cả trong Matthew 14, Marco 6 và Gioan 6. Và chúng tôi có nói từ đầu, đó là cái câu chìa khóa quan trọng nhất trong tất cả các câu đừng sợ. Cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Và ở trong cái hoàn cảnh thứ ba, Chúa Giêsu nói đừng sợ khi chúng ta cảm nhận thấy là chúng ta đang bị người đời vừa mới hãm hại ta, hay sắp hãm hại ta, đang hãm hại ta. Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa cũng là nói với chúng ta: anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác anh em mà sau đó nó không làm gì hơn được nữa, nó không giết được linh hồn của anh em. Đúng hơn, anh em hay sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Matthew chương 10 và Luca chương 12. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: năm con chim sẻ chỉ bán được có 2 xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc ở trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Luca chương 12 và Matthew chương 31. Trong 3 hoàn cảnh nêu trên, mỗi người chúng ta, có khi cả gia đình chúng ta có thể đang gặp một cái hoàn cảnh nào đó, thậm chí gặp một lúc, cùng một lúc 2 cái hoàn cảnh. Thường là các hoàn cảnh là chúng ta đang bị một cái nghịch cảnh bùa vây, và chúng ta đang cảm thấy có người đời tìm cách hãm hại mình. Những hoàn cảnh đó khiến chúng ta phải hoang mang, sợ hãi. Nó có thể làm cho gia đình ta, cái nhóm của ta, cái cộng đoàn của ta và chính ta, mỗi người khủng hoảng. Rồi chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Coi chừng, có thể đó là chủ ý gian ác của sư dữ. Cái mà ma quỷ rất là thích, đó là làm cho chúng ta hốt hoảng và không còn bám vào Thiên Chúa nữa. Xin anh chị em bình tĩnh, nhớ ngay đến lời Chúa Giêsu đã bảo với các môn đệ ngày xưa, cũng là bảo chính chúng ta hôm nay: đừng sợ, Đặc biệt là cái câu tôi nhấn đi nhấn lại đó là cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ.
Cái kinh nghiệm sợ của Men đó là khi mà mẹ mất, thì tại vì Men với lại mẹ là rất là gần với nhau, mẹ lúc nào cũng tâm sự nhiều chuyện lắm. Và dưới Men là còn 7 anh chị em khác, Men là lớn nhất, cho nên là lúc nào mẹ cũng như là luyện cho Men, hay là cho Men một cái tâm lý là mình phải lo cho các em. Thì đến khi mà mẹ bị ung thư đó, thì Men chạy đi cầu nguyện, chỗ nào cũng cầu nguyện. Và trong cái đầu óc nghĩa là non nớt của mình á, mình nghĩ rằng là nếu mà có một cái phép lạ đó thì mẹ mình đúng là qualify cho một cái đủ tiêu chuẩn để mà được nhận phép lạ. Là tại sao? Tại vì mẹ còn tới 8 đứa con mà đứa nào cũng ngu ngơ hết á, không có biết cái gì hết á. Đó, mà lúc đó là sắp sửa vượt biên nữa. Đó, thành ra làm sao mà mình, nếu mà mình cầu xin thì thế nào là cái phép lạ, mẹ mình cũng sẽ được cái phép lạ đó. Cho nên là đi đạp xe đạp, đi tất cả núi Đức Mẹ, rồi đi nhà thờ, chỗ nào Men cũng đi. Và Men cứ tin chắc chắn là nếu có phép lạ thì mẹ của Men sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà cho đến khi mà qua được đến bên này thì cái expectation của mình nó cũng khác đi rồi. Tại vì bao nhiêu lần cứ tưởng rằng là mẹ sẽ đi, không có đến cái ngày leo lên máy bay mà qua bên đây được. Thì khi mà qua được đến bên đây đó, thì mẹ của mẹ nó rất là yếu, đi vào nhà thương một lần xong cái họ cho về luôn. Và lúc đó nó đau đớn lắm đó, bị ung thư phổi. Và lúc đó nhưng mà mình cũng thấy là mẹ cũng chỉ ước mong là làm sao mà đem tất cả các con được qua bên này. Thì mình cảm thấy rằng là cái ước muốn của mẹ đó cũng là được Chúa đã cho rồi. Thành ra lúc đó đó mẹ cũng sợ lắm. Và giờ nếu mà mẹ mà chết đi thì không biết là mình sẽ làm sao với lại 7 đứa em. Bố thì lúc nào mẹ cũng nghĩ là bố, mẹ phải take care bố, mình phải take care bố. Chứ còn bố thì cũng về tầm cũng có thể là nói là yếu đuối đó, các con này kia cũng không có gần gũi bố nữa. Cho nên là lúc nào cái trách nhiệm đó mình cũng nghĩ trong đầu là mình phải làm. Thành ra cái sợ của mẹ đó là cái một là trong cái sợ lúc đó đó, là khi mà không biết là làm mẹ mất rồi thì phải làm sao với lại đàn em này. Nhưng mà khi mà đến khi mà mẹ thì mẹ dặn rằng là khi mà mẹ gần sinh thì mình gần chết á, thì đừng có khóc lóc cái gì hết á vào trong tai, nhưng mà phải đọc kinh rất là đọc to tiếng lên vào trong tai cho mẹ, để cho mẹ được hướng dẫn đó. Thành ra Men gần như là lúc nào Men không có khóc, Men đọc kinh ra giả vào trong tai của mẹ. Rồi khi mà mình đọc như vậy đó, từ 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 mình cảm thấy Chúa cũng xoa dịu cái của mình. Và mình thấy mẹ đau đớn quá, thành ra mình cũng thấy rằng là mình chấp nhận là đúng là phải để cho mẹ đi, là vì mẹ cũng đã đau đớn đủ rồi. Và cái phần còn lại đó thì Chúa sẽ soi sáng và sẽ giúp đỡ mình sẽ phải làm gì. Đó là cái kinh nghiệm về cái sợ khi mà mẹ mất. Cũng còn nhiều cái những kinh nghiệm khác, nhưng mà hỏi đến thì bây giờ Men có thể nhớ đến cái đó.
Còn muối. Muối thì sao?
Măng có muốn kể chuyện sợ của Măng trước không?
Măng thì phải thú thật là hình như Măng không biết sợ. Măng có một kinh nghiệm không biết sợ mà rất là ý thức 100%, đó là lúc ngồi trên tàu đi vượt biên. Mà đi 7 ngày 7 đêm rồi, chưa thấy bến bờ đâu hết, chỉ có trời với nước thôi. Mà mình ngồi trên boong thuyền á, mình bị người ta xua đuổi, là bởi vì ai cũng phải xuống dưới trong cái hầm mà Măng ngục, Măng chịu không được, Măng bò lên là người ta đạp xuống. Mà Măng ngồi, Măng nhìn biển mênh mông mà mình không có biết bơi chút nào hết á. Và tự động ngạc nhiên tại sao mình không sợ. Cái câu hỏi trong lòng lúc đó là tại sao mình không sợ. Và mình hiểu được là cái câu mà Chúa nói với ông Thánh Phêrô đó, con là đá đó. Trời ơi, lúc đó mình thấy rõ ràng, mình ơn Chúa rõ ràng, mình mang hiểu như vậy, mang ý thức như vậy, mang biết là mang không sợ, vì mang Chúa cho mang không sợ, chứ không phải là vì mang không biết sợ, không hiểu, chỉ thấy là mình thắc mắc tại sao mình không biết sợ, và mình hiểu được cái mà có Chúa như tảng đá cho mình thì mình không có sợ. Đó là cái kinh nghiệm không biết sợ của măng. Còn cái có một cái lần mà măng sợ nhất, mà măng muốn để dành chuyện này măng sẽ kể sau đó, một ngày một lần khác đó, là cái lần mà măng là chứng nhân sống của một câu chuyện. Thì lần đó sợ vô cùng, cái sợ đó, nhưng mà nhớ lại thì măng sẽ để cái câu chuyện đó măng kể sau. Bây giờ tới phiên muối đi.
Dạ, muối thì có lẽ là một đứa trẻ không bình thường trong lúc lớn lên, nhưng mà nhìn lại thì muối nghĩ được là mình có bốn cái nỗi sợ kinh khủng ghê gớm mà có lẽ tự mình không vượt qua được. Cái sợ thứ nhất đó là hồi còn bé sợ bố chết trận, tại vì sáng thức dậy chưa đi học là bố đi ra ngoài trận tuyến rồi. Rồi đến cái sợ thứ hai là không có dám làm một cái quyết định gì to lớn mà không có người khác cho ý kiến, là cái sợ thứ hai. Nói chung là khi mà người bạn thân nhất của muối đó là hỏi mình làm vợ, thì lúc đó đáng lẽ là người khác thì vui lắm, là tại vì bạn thân chơi với nhau như anh em đã bao nhiêu năm rồi, hơn 10 năm, mà anh lên tiếng hỏi làm vợ thì lại sợ rúm lại, không có câu trả lời, là tại vì mình nhìn thấy là cái trách nhiệm làm vợ nó quá lớn, mà mình biết là mình không có đủ khả năng, không có đủ khôn ngoan để làm cho nó được việc, cho nên sợ không có dám nhận lời ngay. Cái sợ thứ ba đó là cái sợ mất con khi bắt đầu có con, cứ sợ con chết thôi, cứ sợ Chúa cho mình con rồi Chúa lấy lại. Và cái sợ thứ tư là sợ mất cái người thân của mình, là bố mẹ hay chồng con, tức là đại khái là chỉ sợ mất những cái mối tình thân nhất mà Chúa đã cho mình. Thì bây giờ đến cuối đời đó, mình không còn cái nỗi sợ đó nữa, nhưng mà đó là chuyện khác nữa.
Nhưng mà như vậy thì hình như cả men, cả muối đều có cái nỗi sợ mà cha Uy gọi là sợ trước một cái trách nhiệm. Chứ còn sợ về trong cái hoàn cảnh.
Dạ, sợ mất mát nữa, sợ mất mát, sợ cái gì mình đã có trong tay rồi mà mình... Có nhiều người sợ mất tiền, nhưng mà muối thì không có biết đếm tiền, không sợ mất tiền. Sợ mất bố, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất cái mối liên hệ tình cảm đó.
Nhưng mà có những cái hoàn cảnh nữa, đó là trước những cái trách nhiệm. Còn cái sợ mà trong một cái hoàn cảnh đó nó làm cho mình có những cái chuyện nó đáng sợ nó xảy ra cho mình đó, thì có lẽ là men cũng có kinh nghiệm đúng không? Men đi vượt biên rồi men bị bắt, bị tù. Lúc đó men có sợ không?
Bị tù ở trong tù ở dưới Cà Mau.
À.
Mà mẹ thì đi, nó lấy đem mẹ qua một nơi, một phòng khác, một rồi nó đem bố qua một phòng khác, rồi hai thằng em trai lớn nó lại qua một phòng khác, thành ra mình stuck với lại mấy đứa em nhỏ nhỏ, và mình ở trong một cái phòng đó, và bốn đứa em, mà cái sợ mà nó ngộ lắm cơ, cái sợ là không có đủ ăn mỗi ngày, đồ ăn nó cho vào rồi, nhưng mà những cái bà mà cái mình đầu nậu ở đó là nào là cán bộ cao cấp, là bao những người mà người ta đã vào đó trước mình rồi, mình lúc đó là con nít, con nít mà lại còn thêm mấy đứa con nít con em mình nữa, mình chỉ sợ nó đói, mình sợ nó đói lắm, bởi vì những người đó họ chia phần ăn đó, họ chia cho họ trước. Mình là người mới vào, mà mình là con nít nữa, thành nó chia cho mình, nó chia mình không có cái gì hết, thành ra lúc nào men cũng đói, ngày nào men cũng đói, men phải để cái dành cái phần cơm của mình á, mình cho cái thằng em út, bởi vì mình chỉ mong rằng là có cái ngày nào mà mình đi ra cái phòng mà nó thấy mọi người được thấy nhau á, thì nếu mà mẹ mình mà có đi ngang qua đó thì thấy cái thằng em út của mình nó mập mạp. Chứ nếu mà bây giờ mà nó lại còn ốm thì là mẹ sẽ buồn lắm.
Lúc đó nó mới có 8 tuổi phải không?
Lúc cũng nói.
Lúc đó nó mới có 8 tuổi phải không?
Lúc đó nó có 8 tuổi à? Đó, nó nhỏ xíu à? Đó. Đó, thành ra men chỉ có tối ngày chỉ có làm sao lấy cái phần cơm mình mà nó ăn cơm với muối thôi, không có một cái gì khác. À, với lại cái con gì mà nó giống như là crawfish của mình bây giờ ở bên này đó, cái con gì của ở dưới Cà Mau nó hay cho. Nhưng mà sau này khi mà một đứa em gái, cái em gái gần áp út đó, nó ăn vào rồi nó bị trúng, nó trúng đến cái độ mà cái môi của nó thâm hết chung quanh cái môi của nó, mà mình la hét lên. Cho lúc đó mình không sợ, lúc đó là một trong những cái không biết sợ, là mình không sợ cái gì hết. Mình kêu cán bộ trả lại thuốc cho mình, bởi vì mình có đem thuốc mà nó lấy thuốc của mình. Đó, thành ra mình chỉ sợ em mình chết. Một đứa thì chết, một đứa thì đói. Đó, thành ra có rất là nhiều cái sợ giống như vậy. Và qua lại rồi thì thấy là bàn tay của Chúa. Không có Chúa thì mình không qua được.
Muối thì sao? Có những cái hoàn cảnh làm cho sợ chưa?
Vâng, muối cũng có những cái hoàn cảnh làm cho rất sợ. Nhưng cái sợ lớn, sợ nhỏ. Muối là cái đứa trẻ mà chắc ngày xưa được bảo vệ nhiều quá, cho nên cái gì cũng sợ. Sợ từ con chó đến con mèo. Cho đến người ta đi ra đường mà người lạ nhìn mình cái mình cũng sợ. Mà đến giờ phút này thì mình hiểu rõ hơn chút thì mình nhìn thấy những cái yếu tố chính để nó làm mình không còn sợ nữa. Chuyện lớn chuyện nhỏ thì cũng vậy, nhưng mà mỗi lần mà mình tự kêu là ô tôi không sợ một cái gì nữa cả, thì dường như là Chúa cũng cho một cái chuyện gì nó xảy ra cho mình biết cái sợ là một cái tốt. Một cái sợ nó nhắc mình là mình đừng có nhìn cái con người nhỏ bé giới hạn của mình nữa, mà phải nhìn lên Chúa.
Tức là đằng sau cái sợ của mình, đó là vì mình không có đức tin, phải không? Mình không biết, đúng mình rồi. Không có đủ để mà mình phó thác. Mà cái chữ phó thác nó cũng hay lắm nha. Mình cảm thấy rằng là ai trong cái ngôn ngữ kinh, đọc kinh của mình rồi này kia, mình cũng xin ơn phó thác. Mình nói cái chữ phó thác nó dễ dàng như là mình uống nước vậy, nhưng mà thực sự ra mình cảm thấy rằng là mình không biết phó thác là gì, bởi vì mình cần đến thì mình chạy đến, mình cầu xin xong rồi thì mình lại bắt đầu lại lèo lái, chứ mình không để Chúa lèo lái, thành ra mình đâu phó thác đâu, mình vẫn là cái người lèo lái đó. Thành ra mình mới hiểu được rằng là phó thác không phải là một điều dễ, mà đó là một cái ơn. Mình phải thực sự là có đức tin thật là mạnh, và mình phải tin vào cái lòng yêu thương của Chúa nó rất là thật, thì mình mới có thể để cho Chúa gánh vác đỡ cho mình được. Còn không á là mình chỉ có chạy đến, mình cứ cầu nguyện vậy thôi à, mình cứ cầu xin vậy thôi à. Rồi xong rồi mình lại quay cái lưng đi là mình lại bắt đầu lái nữa, mình lại drive nữa, mình đâu có để Chúa lái đâu. Thành ra
mang nghĩ là cái chữ sợ này không phải lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chữ sợ. Có lẽ trong cái đời sống thường nhật của mình đó, cái stress đó, nó là một hình thức sợ đó. Khi mà mình bị stress đó, là mình sợ. Nếu mà mình ngồi xuống mà mình giải quyết mà bằng cách là mình nghĩ là mình khi mình bị stress, mình nhận ra là mình bị stress xong rồi mình biết là mình sợ cái gì đó, thì có lẽ cũng dễ giải quyết. Măng nhớ lại suốt cái thời gian đi dạy học của Măng đó, Măng stress kinh khủng, và có lẽ là rất là sợ nữa. Tại vì cái chuyện nó tự nhiên nó đưa đẩy làm cho Măng đi dạy mà lại dạy tiếng mẹ đẻ của người ta. Cho nên khi mà mình đi học đó, là người ta nhìn thấy cái bằng cấp của mình thì người ta xếp cho mình đi dạy học mà dạy tiếng mẹ đẻ, mà trong khi đó, tên của mình là một cái tên Việt dài thòng lòng, thị này thị kia, mà đi dạy tiếng của người ta thì chưa gì đó, vô lớp đó, là tụi con nít nó đã nhao nhao rồi, nó nghĩ là mình không biết. Là trước những cái thái độ đó, mình cũng chưa biết phải làm sao, toàn là những cái unknown, mình không có biết. Rồi khi mà mình chấm bài, sửa bài, chúng nó nói như thế với nhau ở nhà mà, nó nghĩ là như vậy là đúng, nhưng mà nó đâu có biết là nó nói sai. Thì theo văn phạm căn bản, theo cái tiếng Pháp mà standard đó, là mà international đó, thì là tụi nó sai mà tụi nó không biết và tụi nó không nhận, và tụi nó rất là tự ái dân tộc. Thành ra Măng lúc nào Măng cũng stress, và lúc nào suốt một thời gian bao nhiêu lâu Măng đi dạy học, là cái mà trường hợp mà cha nói sợ người ta hãm hại đó, Măng không sợ người ta hãm hại, nhưng mà Măng bị đe dọa suốt ngày. Nghĩa là lúc nào cũng bị cha mẹ dọa, đưa thưa tố, rồi học trò cãi, rồi rất là mệt. Nghĩa là có rất nhiều niềm vui, nhưng mà cũng có rất nhiều những hoàn cảnh làm cho mình stress mà kinh khủng. Cho nên mà suốt thời gian đó Măng nhớ về nhà, ở trong lớp về đó, là Măng mở cuốn Thánh Kinh ra. Và cái lời Chúa mà Măng nhận được lúc đó đó, trời ơi, nó y như là nó đúng vào cái trường hợp mình sống, và nó có thể tiên đoán cho ngày mai vô lớp nó như thế nào với học trò nữa cơ. Thành ra Măng sống suốt thời gian đó là Măng sống với Chúa. Thành ra Măng là một người căn bản không biết sợ. Không sợ, không biết tại sao mình không biết sợ. Mình liều mạng hay mình làm sao mình không biết. Nhưng mà khi mà làm rồi đó, thì hiểu rồi, việc rồi đó, mới biết bắt đầu biết sợ. Thì có lẽ trong cái cuộc đời đi dạy của Măng đó, đó là những cái ngày tháng mà Măng học để biết sợ. Sợ và bất cứ cái sợ, nó có thể là một cái rất là vô lý. Mình có thể sợ con gián, mình có thể sợ con kiến, mình cái chữ sợ nó rất là mông lung. Nhưng mà để giải quyết cái sợ đó đó, Măng nghĩ là nếu mình bám vào Chúa đó, thì nó giải quyết được. Măng không biết, nhưng mà Măng thấy là nhờ những cái sợ đó, những cái stress thì đúng hơn, mình không biết đối làm sao, mình không biết trời trăng như thế nào, mình không biết phải làm gì á, mình chạy tới Chúa và Chúa cho mình một lời khuyên, cứ thế mà nhắm đầu mà theo. Và mấy chục năm Măng đi dạy học đó, mà không phải chỉ có dạy trung học đâu, lên Măng huấn luyện thầy dạy tiếng Pháp để nó đi dạy tiếng mẹ đẻ của nó đó, mà Măng cũng xâm mình Măng là Măng dạy luôn, mà cũng gặp chống đối, mà cũng gặp nhiều người rất là thương, rất là kính. Thành ra Măng nghĩ tất cả những cái hoàn cảnh mà người ta có hãm hại mình đi chăng, mà người ta muốn hãm hại mình chứ phải không, tại có những đứa nó muốn dẹp mình, nó rất là gai mắt, nó không chịu được nhìn thấy mình như vậy, mà có Chúa là xong hết à. Thành Măng thấy, Măng nhìn lại cái quãng đời đó của Măng á, Măng thấy cái bài học Măng đi từ không biết sợ, không sợ, cho tới biết sợ, nhưng mà thật sự chỉ có sợ Chúa mà thôi, không có cái gì đáng sợ hết à, chỉ có sợ Chúa mà thôi. Thì đó là cái bài học của Măng đó, về về sợ.
Yeah, mình thấy rõ là có những cái trong trong những cái bài kinh thánh á, thì Chúa nói đừng sợ, và mình phải học để mà mình bỏ bớt đi những cái sợ hãi là vì mình thiếu đức tin. Nhưng mà một khi mà mình đã có đủ đức tin rồi á, thì mình phải học cái chữ sợ đó, là mình phải kính sợ Thiên Chúa. Và cái khi mà mình sợ, kính sợ Thiên Chúa đó đó, nó là gần như là một cái bài học cho mình sau khi mình đã buông bỏ những cái sợ kia để mà mình dựa vào Chúa, thì Chúa, mình sẽ có cái lòng yêu mến Chúa, và mình sẽ có cái sự hiểu được là chỉ có Chúa là một cái là đấng mà mình nên kính sợ thôi.
Nhưng mà sợ Chúa không có nghĩa là có đức tin, không có nghĩa là mình đặt hoàn toàn cái tin vào một cái khác ngoài mình đâu, mà nghĩ là mình tự tin rất là nhiều đó. Mình học tự tin luôn đó khi mà mình có cái đức tin vào Chúa đó.
Nhiều khi mình, con người mình bị giới hạn, ràng buộc, gắn bó với những cái chữ mà nó không có cho mình thoát ý ra được đó. Mới lại nghĩ là cái sợ đó nó chỉ là một cái dụng cụ, một cái tình cảm tự nhiên Chúa để vào trong lòng mình để mà Chúa dạy mình là phải thận trọng, nhìn cái này đừng nhìn cái kia. Nhìn cái gì? Nhìn là nhìn Chúa, nhìn cái vô cùng vô tận của Chúa, chứ đừng có nhìn cái khả năng giới hạn của mình.
Hữu hạn của mình, dạ.
Hữu hạn. Thì thứ hai nữa đó là Chúa bảo đừng có ẩu. Thí dụ như muối vừa mới ngồi, có một cái người bệnh nhân đó, qua một cái cuộc ly dị hết sức là gay cấn, mà đau thương vô cùng. Rồi phải ngồi mình gỡ cho cái người đó từ từ, là tại vì sao? Mình không có nói người ta không sợ, mình phải nói người ta tin vào Chúa và nhìn lại cái khả năng Chúa đã cho mình, cái hoàn cảnh Chúa cho mình, phân tách cho rõ ràng để chọn cái bước tới, cái bước chân tới của mình cho nó chính xác. Thành ra mình có cái sáng suốt đó từ Chúa, mình sợ thì mình không làm được, sợ mình sẽ làm hỏng việc. Chúa không bảo mình không sợ không, Chúa bảo nhìn Chúa, nhưng mà Chúa đã dạy mình bao nhiêu thứ, Chúa đã cho mình bao nhiêu khả năng. Mình phải lấy tất cả rồi mình dùng thì mới gọi là kính sợ Chúa thật sự được.
mà cái kính sợ đó, chợ đó và Chúa đó đó, nó phá cái sợ con người của mình, là sợ vớ vẩn, sợ không đúng,
Đúng rồi, dạ.
và từ cái đó mà nó ra cái khôn ngoan. Mang thấy là khi mà mình biết sợ Chúa đó, mình biết cái sợ đó, sợ thật là sợ Chúa đó, thì là nó đem mình tới cái khôn ngoan.
Đúng rồi.
Dạ. Đúng rồi.
Cái khôn ngoan là mình phải lấy từ những cái luật lệ Chúa đã ghi vào lòng mình, ghi vào tạo vật rồi, chứ
Dạ.
không ai thoát được hết đó. Phải
Dạ.
học
Dạ.
cho nó thấu.
Sợ làm
Mà
bậy.
nói về cái mà nói về cái đó đó thì hôm nay đó là giáo hội mình kính mình máu Thánh Chúa, thì men có một cái cảm nghiệm, chắc là ai cũng có quá, nhưng mà đôi khi Chúa nói chuyện với mình một cách sống động hơn, và mình mà và men có cái những cái cảm cảm giác rất là sống thật với Chúa, với mình máu Thánh Chúa ngày hôm nay, thì mình thấy rằng cái tình yêu của Chúa đó nó rất là bao la, nó không có, đúng là vô tận vô cùng. Và khi mà mình cứ hiểu là một cách như thế này, Chúa yêu thương mình đến cái độ mà xuống làm người, rồi xong rồi chết cho mình, rồi chết rồi rồi cũng lại để lại mình và máu Chúa để mà mình có thể được rước lấy mỗi ngày qua thánh lễ, để mà mình sống lại cái mầu nhiệm đó. Chúa cho mình chia sẻ cái mầu nhiệm đó với Chúa mỗi ngày qua thánh lễ, khi mà mình rước mình và máu Thánh Chúa. Thì khi mà mình rước mình và máu Thánh Chúa, mà men nhớ đến cái câu trong cái culture của mình, nó nói là you are what you eat đó. Thì cái mình và máu Thánh Chúa nó thấm nhuần vào trong cái cơ thể, cái từ từ cái những cái tinh những cái con người của
Thấm,
mình
dạ, thấm vào từng tế bào của mình luôn.
vào trong từng tế bào của mình, thì Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa rồi, thì cái bình an của Chúa, cái bình an mà Chúa lúc nào cũng hiện ra, và lúc cái đầu tiên Chúa nói là bình an của Thầy ở với các con, câu đó cũng nó cũng rất là mông lung, làm sao Chúa ở đứng ngoài kia mà cái bình an của Chúa mà nó đến với mình được, trong khi các môn đệ lúc đó đâu có biết cái gì đâu đó. Nhưng mà khi mà mình bây giờ mình là những người bây giờ mình biết, mình hiểu Chúa hơn, mình biết Chúa hơn, và mình được rước Chúa vào mỗi ngày qua mình máu Thánh Chúa mà mình nhận được á, thì cái bình an của Chúa nó ở trong mình. Chúa ở trong mình, Chúa chia sẻ những cái sợ hãi, những cái vu vơ, những cái bệnh tật, những cái tội lỗi của mình, thì ngược lại Chúa cho mình cái bình an của Chúa. Thành cái bình an ở đây từ nãy giờ mình chia sẻ với nhau đó là những cái khôn ngoan của mình đó, mà Chúa cho đó, cái khôn ngoan mà mình thấy với con mắt của Chúa đó, là cái nào nên sợ và cái nào nên bỏ đi, cái nào nên bám và cái nào nên buông. Đúng rồi.
Mà phải một cách tử tế, chứ không phải là bám buông để cho cái lợi cho mình, để mà lại có được thứ mình muốn.
Bám buông theo cái luật của Chúa, tại vì
Theo
Chúa
luật
là
của
như
Chúa.
vậy đó.
Ừ,
Chúa
đúng.
bảo là thứ nhất yêu thương Chúa, thứ hai yêu thương người người khác, tha nhân, và đồng đồng thời yêu thương chính mình nữa. Thành ra nếu mà mình thật sự mình yêu thương mình đó, thì mình phải yêu thương Chúa trước đi, chứ không thôi là mình thủ cái gì về mình hết rồi thì là chết lúc nào không biết đó.
À, thì đó, thành ra cái cuối cùng hôm nay tụi mình nói chuyện với nhau là cũng khá là hết giờ rồi đó. Thành ra cảm ơn Men và Muối đã cho kinh nghiệm về vấn đề sợ trong đời sống mỗi ngày. Chúng mình chắc là mời nghe cha Uy nói xem là về vấn đề này như thế nào nhé, là mình phải đối đầu với cái sợ như thế nào. Thì chắc giờ xin mời quý thính giả cùng nghe với Miến, Muối và Măng những lời chia sẻ của cha Uy. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Xin anh chị em lặp lại một lần nữa với tôi. Cứ yên tâm chính thầy đây, đừng sợ. Thế rồi ngay sau đó chúng ta cầu nguyện với một cái lời nguyện tắt hết sức mạnh mẽ và xác tín. Gọi là lời nguyện tắt vì nó rất là ngắn, nó đi thẳng vào trọng tâm, nó không cần đi lòng vòng bên ngoài, không cần những cái mệnh đề theo thần học, mà nó cần cái gì kêu lên cái đó, sợ cái gì thì nói ngay cái đó. Thì chúng ta thốt lên với Chúa lời nguyện tắt: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con không sợ, chỉ tin vào Chúa mà thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải hòa giải với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nhóm, giống như là một cái sám hối và hòa lại với nhau, dứt khoát trước những cái nghịch cảnh đó. Chúng ta không có trách móc, không có đổ lỗi, không có tranh cãi, không có nói ai đúng ai sai, tại ai mà nó thành ra thế này. Không, không, đừng có làm những chuyện đấy. Cái đó là đúng mà cái mưu đồ của ma quỷ. Nhưng mà ta làm hòa với nhau, ta nhận phần lỗi về mình là tốt nhất. Rồi ta bao dung, đón nhận cái người anh em của mình, người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, các con của mình. Rồi sau khi xét mình rồi, sâu sám hối sâu xa rồi, nếu tốt nhất nữa là chúng ta gặp được một linh mục để xin lãnh nhận bí tích hòa giải. Trong gia đình, mỗi lúc ăn cơm chung, mỗi tối trước khi đi ngủ, mọi người nên dành ra 5 phút để đọc chung một đoạn lời Chúa ngắn, dâng một lời cầu nguyện cụ thể. Nếu là kinh tối thì có thể nguyện thêm một kinh lạy cha nữa, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, hát một bài thánh ca ngắn, kính Đức Mẹ để kết thúc, không cần đọc dài, không cần đọc quá nhiều kinh. Và cái lời dặn dò chia sẻ của chúng tôi cuối cùng đó là tuyệt đối trong những hoàn cảnh như vậy, trong những lúc mà chúng ta bị gặp một cái nghịch cảnh và ta đang cảm thấy có người đang hại ta, thì tuyệt đối không có nghe người này người kia bên ngoài mách nước đi vay tiền, đi vay tiền để trả món nợ đó, đi nhờ vả các mối quen biết, quen ông này quen bà kia để mà chạy chọt, để mà lo lót, để mà tìm cách gỡ rối. Cái này ở Việt Nam xảy ra nhiều lắm, là bởi vì có những cái thứ cán bộ nó sẵn sàng nó lừa đảo ta để mà ta đưa tiền cho nó mà xin nó giúp đỡ chạy chọt gỡ rối. Đó là ta sẽ mắc bẫy và lại càng rơi vào một hoàn cảnh lại còn éo le hơn, nguy hiểm hơn. Và cũng đừng để bị dụ dỗ đi tìm thầy bùa, thầy bói, thầy cúng, tìm những nhóm trừ quỷ. Cái này thì không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam mà xảy ra cả ở các nước, ở bên Mỹ cũng có những cái thứ nó đi lừa đảo như vậy, mà nó đã đứng sau lưng nó là ma quỷ đạo diễn tất cả. Chúng ta đừng có tin vào cái đó, chỉ tin Chúa và tin Mẹ mà thôi. Và lúc đó vang lên ở trong đầu của chúng ta cái lời tôi xin lặp đi lặp lại, đó là cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa muốn cứu ta, nhưng mà nhiều khi chúng ta không chịu để cho Chúa cứu. Đức Mẹ muốn can thiệp để cầu bầu và trợ giúp chúng ta, mà chúng ta chỉ đọc kinh, lo đọc kinh thôi, mà chúng ta lại đi tin vào những cái thứ khác, làm cho nó xấu thêm tình huống thêm. Thì xin anh chị em tuyệt đối bám chặt vào Chúa, níu lấy Đức Mẹ và nhớ đến cái lời mà toàn bộ Kinh Thánh có đến 365 lần: đừng sợ. Riêng Tân Ước thì đã, các sách Tin Mừng thì đã 21 lần. Và tựu chung trong tất cả những lần đừng sợ đó thì chỉ có một cái câu chìa khóa quan trọng nhất: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Xin thân ái chào tất cả anh chị em.
Xin tạ ơn Chúa. Chúa thiết